Thế giới tiên hiệp, chương 364, Kim Đan Quán Đỉnh, góc truyện audio.com, dịch Aluko. Kim Đan Quán Đỉnh chính là đại sự nghìn năm khó gặp. Bình thường mà nói, kết cục của Kim Đan cảnh cao thủ hoặc là bị cường địch chém giết hay là thọ nguyên hao hết. Mặc kệ loại nào cũng sẽ không thể giữ lại Kim Đan nguyên vẹn, thời điểm đang bị cường địch đuổi giết tất nhiên sẽ đem hết lực lượng đều phóng xuất ra, Kim Đan cũng tự nhiên nứt vỡ triệt để hóa thành công kích cường hãn nhất. Nếu như hao hết thọ nguyên như vậy, Kim Đan cũng đã đến tình trạng nứt vỡ, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng tiêu hao gần như không còn, còn thừa lại chẳng bao nhiêu, nếu muốn thi triển Kim Đan đảo ngược cũng không có đủ năng lực để tiến hành. Giờ phút này ba gã Kim Đan cảnh hậu kỳ cao thủ rõ ràng đồng thời thi triển Kim Đan quán đỉnh chi thuật, đem Kim Đan chi lực hầu như còn nguyên vẹn truyền thụ vào trong cơ thể của đệ tử hậu bối, mặc kệ ba người bọn họ có thể hay không thể thừa nhận được lực lượng mạnh mẽ như thế. Kim Đan chi lực liên tục không ngừng rót vào thân thể ba người, kim quang lập lòe trên đỉnh đầu bọn họ đem sáu người vây quanh, trong đó, ba người Kim trưởng lão cùng Công trưởng lão đứng chắn phía trước phòng ngừa Hỏa Vân Thánh giả ra tay. Hỏa Vân Thánh giả tựa hồ trong cuộc chiến vừa rồi hao phí quá nhiều khí lực nên chỉ nhìn thoáng qua, chậm rãi nhắm hai mắt ngưng thần điều tức. Đám người Diệp Vân nhìn xem trong lòng vô cùng khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng diễn biến lại thành ra như thế, nếu hai bên đều lưỡng bại câu thương thì thật tốt biết bao. Sư tôn, Kim Đan quán đỉnh chi thuật nếu thi triển phải mất bao lâu? Bọn người Đoàn Thần Phong có thể trèo chống được sao? Diệp Vân nhíu mày có chút lo lắng. Thất trưởng lão lắc lắc đầu nói. Kim Đan quán đỉnh chi thuật tuy là thủ pháp thần thông không đáng gì nhưng cực kỳ thưa thớt, nghìn năm qua chưa từng nghe có ai đã thi triển qua. Trong Kim Đan ẩn chứa linh khí dồi dào đến cỡ nào, trong đó còn ẩn chứa thiên địa chí lý cùng pháp tắc, một khi không cẩn thận có khả năng thân thể bị lực lượng cuồng bạo xé rách, lập tức thân tử linh tiêu. Đúng vậy, Đỗ Kiếm Ngâm cùng tông chủ thân thể có chịu đựng nổi hay không thì ta không biết, nhưng mà tên tiểu gia hỏa Đoàn Thần Phong kia nhục thể hắn còn kém xa, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Tô Hạo gật gật đầu thấp giọng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Diệp Vân khẽ giật mình hỏi lớn. Trong lòng Diệp Vân lo lắng, nếu quả thật như thế thì thân thể Đoàn Thần Phong rất có thể sẽ bị lực lượng khổng lồ xé rách, đến lúc đó dù có muốn ra tay cứu viện cũng không kịp. Gấp cái gì, hai tên tiểu gia hỏa này không có kiến thức gì cả. Kim Đan quán đỉnh chi thuật tại ngàn năm trước cũng không hiếm thấy, rất nhiều tông môn trưởng lão thọ nguyên sắp hết tu vi không thể nào tăng lên đều đem Kim Đan chi lực truyền thụ cho một gã đệ tử, đưa bọn chúng bồi dưỡng thành tinh nhuệ của tông môn, suốt đời thủ hộ tông môn. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Kiếm Đạo lão tổ vang lên trong đầu Diệp Vân. Xin chỉ giáo, Diệp Vân khẽ giật mình vội hỏi nhanh. Mặc kệ trước đây Kim Đan quán đỉnh chi thuật có thông thường hay không, nhưng mà bọn người Đoàn Thần Phong nếu chống đỡ không nổi thì làm sao bây giờ? Làm sao lại chống đỡ không nổi? Kim Đan quán đỉnh chi thuật có hai loại, một loại là cưỡng ép quán đỉnh khiến cho tu vi của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới Kim Đan cảnh, thực lực tăng nhiều, bất quá chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ước chừng khoảng một nén nhang. Mà loại thứ hai là đem tu vi cùng chân khí trong cơ thể đối phương xóa đi, sau đó đem kim đan chi lực từ từ rót vào, hơn nữa đem kim đan chi lực rèn luyện thân thể, ngưng luyện chân khí, một khi hoàn thành tu vi có thể đạt tới kim đan cảnh, chiến lực vô cùng. Loại phương pháp thứ hai cần thời gian rất lâu à, Diệp Vân ngưng thần nói. Đó là tất nhiên, bình thường cần khoảng nửa tháng. Bất quá hôm nay ba tên gia hỏa này cũng không có được thời gian lâu như thế, chỉ sợ tối đa sau một canh giờ cái tên tiểu gia hỏa xưng là Hỏa Vân Thánh giả sẽ khôi phục lại, đến lúc đó một lần hành động cắt ngang Kim Đan quán đỉnh, bọn hắn đều thân tử linh tiêu. Kiếm Đạo lão tổ thấp giọng nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Vân khẩn trương, phương pháp thứ hai này có chỗ tốt là có thể tùy thời đình chỉ truyền thụ bao nhiêu tính bấy nhiêu. Chẳng qua là sau thời gian này không thể đủ lực để thi triển bởi vì Kim Đan đã tán loạn, tất cả lực lượng trong thời gian cực ngắn sẽ tiêu tán không còn. Nếu như ba tên gia hỏa này lựa chọn giờ phút này thi triển Kim Đan quán đỉnh chi thuật chắc hẳn đã có dự tính từ trước. Giọng nói Kiếm Đạo lão tổ nhàn nhạt êm tai nói ra. Ý của lão tổ người là Đoàn sư huynh bọn hắn có thể chịu đựng được lực lượng cường đại Kim Đan quán đỉnh mang đến. Diệp Vân có chút không dám tin tưởng hỏi. Đó là tự nhiên, nếu từng bước ngưng luyện truyền thụ không có quá nhiều nguy hiểm nhưng có một thất lợi chính là sẽ lấy được chỗ tốt thiếu một ít mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì ta an tâm, Diệp Vân thở sâu một hơi, trên khóe miệng hiện lên nét vui vẻ. Người cũng không cần vui vẻ quá sớm, loại phương pháp dựa vào Kim Đan quán đỉnh chi thuật thu hoạch lực lượng cùng với lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc ngày sau một khi tu luyện đến Kim Đan cảnh đỉnh phong còn muốn đột phá sẽ gặp ngàn vạn khó khăn, so với tu sĩ bình thường tu luyện tới Kim Đan cảnh hậu kỳ kém gấp trăm lần. Đây là vì sao? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì giữa tu vi của bọn hắn có một chút thiên đạo pháp không phải do tự mình lĩnh ngộ thân thể cảm nhận được. Hơn nữa chân khí trong cơ thể bọn hắn cũng là đạt được từ kim đan, như vậy ngày sau tiếp tục tu luyện thì chân khí phát sinh do tu luyện sẽ xung đột cùng với chân khí này, ngày bình thường thì không có sự tình gì nhưng đợi đến thời điểm lúc muốn độ kim đan cảnh thất trọng địa kiếp. Cảnh hai loại chân khí cùng xông tới, có khả năng rất lớn sẽ sinh ra tâm ma, sẽ gặp thất bại trong gang tấc hóa thành mây khói. Nét vui vẻ trên mặt Diệp Vân còn chưa kịp tản đi lập tức biến thành ngốc trẻ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không thể tu ra kim đan, có thể đạt tới tu vi kim đan cảnh hậu kỳ thì cũng đã quá thỏa mãn rồi, căn bản sẽ không xem xét đến phá đan sinh anh trước thiên địa lôi kiếp. Kiếm đạo lão tổ đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Vân, nhanh chóng nói ra. Sắc mặt Diệp Vân có chút lúng túng, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, nhìn khắp cả đại lục người tu luyện đếm không hết nhiều không kể xiết có bao nhiêu người có thể tu luyện ra kim đan đây. Nếu như có thể đạt được kim đan cảnh cường giả quán đỉnh, như vậy chỉ cần một lần hành động sẽ tu thành kim đan thọ nguyên. Lâu dài, địa vị cao thượng sao lại không làm, nếu như ngươi ngày sau có gặp được cơ duyên như thế nhất định không nên tiếp nhận, với thiên tư của ngươi kim đan cảnh quả thật dễ dàng nắm lấy. Đợi đến lúc chúng ta tiến về Đại Tần Đế Quốc lấy được bí tàng Thiên Kiếm Tông như vậy ngươi có thể vượt qua thiên địa lôi kiếp một cách đơn giản, phá đan sinh anh, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Kiếm đạo lão tổ cảm nhận được tâm cảnh Diệp Vân chấn động không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Diệp Vân cười cười, nói, ta tự nhiên biết rõ con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi cần phải không sợ khó khăn, chịu khó chịu khổ tu luyện. Lực lượng của người ngoài có cường thịnh cách mấy cùng ta có quan hệ gì đâu. Đúng vậy, phải là như thế, con đường tu luyện hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Thiên địa pháp tắc chỉ có tự mình lĩnh ngộ mới có thể đi đến tận cùng thế giới, cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyệt đồng quang. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng. Diệp Vân nhìn về phía ba đoàn kim quang mơ hồ cảm giác được sáu người trong đó, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn biết rõ tu vi của đoàn thần phong kiếp này chỉ sợ sẽ dừng lại tại dây, tối đa cũng là tu luyện đến kim đan cảnh lục trọng, nếu muốn vượt qua thất trọng địa kiếp cảnh đó là không có khả năng. Ngược lại là Đỗ Kiếm Ngâm, tiểu tử này thoạt nhìn tâm tính cực kỳ cao ngạo lại tìm hiểu được một tia kiếm đạo chân ý, không thể tưởng được lại gặp kim đan quán đỉnh khiến cho thiên phú như thế lại phải dừng lại tại đây, thật sự là cực kỳ đáng tiếc. Bất quá mỗi người đều có lựa chọn của mình. Nếu như Đỗ Kiếm Ngâm vui mừng lựa chọn kim đan quán đỉnh chi thuật thì hắn sẽ không còn là đối thủ trong lòng Diệp Vân nữa, chẳng bao lâu sau sẽ vượt qua hắn sau đó ném hắn đi không biết đến nơi nào. Ngay tại thời điểm Diệp Vân cảm khái trong lòng thì trong một đoàn kim quang bỗng nhiên phát ra một giọng nói. Kiếm Ngâm, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Không nên chống cự tiếp nhận kim đan chi lực tẩy lễ. Thanh âm Đỗ Hoa Sinh vang lên. Sư tôn, ta muốn chính là thiên địa chí lý ẩn trong kim đan, vô thượng pháp tắc, về phần chân khí của ngươi thì ta không cần. Một khi chân khí nhập vào cơ thể, ngừng luyện thân thể thì tuyệt thế thiên phú của ta sẽ lãng phí triệt để, kiếp này chỉ sợ sẽ dừng lại như vậy. Thanh âm của Đỗ Kiếm Ngâm truyền đến cao giọng quanh quẩn. Nếu như không cho nhục thể của ngươi càng mạnh hơn nữa làm sao có thể đủ sức tiếp được vô thượng pháp tắc cùng thiên địa chí lý trong đó. Không nên hồ đồ, mau buông ra tâm cảnh để kim đan chi lực tăng cường thân thể. Giọng nói Đỗ Hoa Sinh lạnh dần. Sư tôn, nhục thể của ta không cần tăng cường, ta chỉ muốn pháp tắc chi lý của ngươi, chân khí từng giọt cũng sẽ không tiếp nhận. Đỗ Kiếm Ngâm lớn tiếng hô quát lại nói tiếp, ta đã tìm hiểu kiếm đạo chân ý căn bản không cần gì chân khí. Ta chỉ cần thiên đạo chí lý cùng pháp tắc mà trong kim đan của ngươi có pháp tắc chí lý dễ dàng cung cấp cho ta tham khảo, một khi tìm hiểu sẽ có thể đủ để lĩnh ngộ đạo của chính mình, đến lúc đó dung hợp với kiếm đạo chân ý của ta như vậy thiên hạ to lớn này đều có thể đi được. Đem thiên đạo chí lý cùng pháp tắc cho ta, không được ngươi phải đem y bát của ta truyền thừa xuống dưới chân khí. Của ta sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kiếm đạo chân ý của ngươi. Đỗ Hoa Sinh phẫn nộ quát, hắn muốn đem tất cả lực lượng có trong kim đan truyền thừa cho Đỗ Kiếm Ngâm, từ đó về sau toàn bộ Đỗ gia sẽ có kim đan cảnh cao thủ tọa chấn như trước đây, có thể bảo vệ nghìn năm hưng thịnh. Đã như vậy, vậy thì xin lỗi. Đột nhiên, chỉ thấy trong đoàn kim quang chính giữa nơi vị trí của Đỗ Hoa Sinh cùng Đỗ Kiếm Ngâm một đạo kiếm quang phóng lên trời, chảm phá phòng hộ kim đan chi lực thẳng lên mây xanh. Nhiệt đồ, người muốn làm gì? Đỗ Hoa Sinh hét lớn một tiếng, không kìm được tức giận. Đùng, một tiếng vang nhỏ kim quang lập tức vỡ ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong kim quang đầy trời mãnh liệt bắn ra, sau đó trên không trung hơi hơi chuyển một cái hướng về phía xa gấp rút bắn đi. Pháp tắc trong kim đan ta đã ghi nhớ chân khí trong đó ngươi có thể truyền cho người bên ngoài. Thanh âm của Đỗ Kiếm Ngâm quanh quẩn tại đỉnh núi, thân hình hắn lập lòe, chân đạp đại kiếm, ngay lập tức thân hình hắn lóe lên rồi biến mất rất nhanh trước tầm mắt của mọi người. Vào thời khắc này, Hỏa Vân Thánh Giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang hiện lên. Đến lúc này, ba lão gia hỏa các ngươi rõ ràng còn muốn lợi dụng phương pháp Kim Đan Quán Đỉnh lưu lại một tia thần hồn trong cơ thể của bọn họ để ngày sau đoạt xá trùng sinh sao? Hỏa Vân Thánh Giả bước ra một bước, rõ ràng trực tiếp vượt qua khoảng cách trăm trượng, rơi vào trước mặt hai luồng kim quang còn lại. Cách trương,